quý khán giả đang đến với chương trình Kinh tế Tài chính với tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và đốt xin được mến chào Dallas cũng như xin được kính chào tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với anh Đỗ Phúc. Xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào giáo sư Khương Hữu Lộc và chào anh Đỗ Phúc ạ.
Dạ vâng, dạ, thưa kính chào anh Đỗ Phúc, cô Nam Phương, quý thính giả của hai miền Dallas và Houston vào một ngày cuối tuần khí hậu rất là đẹp.
Dạ vâng, Đỗ Phúc xin được kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc. Thưa giáo sư, Houston vẫn còn nóng nhưng mà đã đỡ được chút xíu rồi vì ngày hôm qua có trời mưa, rồi mưa rất là lớn. Không biết Dallas như thế nào thưa giáo sư ạ?
Dạ, thưa mời cô Nam Phương nói về khí hậu của Dallas ạ.
Dạ vâng, khí hậu của Dallas thì ngày hôm nay rất là nóng và ngày hôm nay không có mưa, anh Đỗ Phúc ơi.
Vâng, xin được trở lại với Dallas ạ.
Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên thì như thường lệ thì xin giáo sư cho biết rằng là thị trường kinh tế có cái gì thay đổi trong tuần này không ạ? Vậy thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa không có thay đổi bao nhiêu. Mỗi ngày khi mà thay đổi đó, đôi khi mình nghe đài tin tức trên CNN hay là trên những truyền thông khác, họ nói rằng tất cả màu đỏ, tất cả màu xanh, nhưng mà khi mình nghe như vậy đó, mình phải nhìn vào con số. Màu đỏ là nó lên xuống vài điểm hay nó lên xuống vài trăm điểm, cái đó nó rất là khác biệt. Cái quan trọng hơn hết cũng không nhất thiết là lên xuống vài điểm hay là vài chục điểm, nhưng mà cái chiều hướng 2-3 ngày liên tiếp, đó là cái chiều hướng nó quan trọng. Cuối tuần mặc dầu stock market có xuống đôi chút ở cái cao điểm, nhưng mà vẫn ở cái mức tột đỉnh của cái stock market trong gần 20 năm nay. S&P 500 điểm là 2.472 điểm, Dow Jones 30 là những công ty lớn nhất trong Dow Jones Index đó, là ở cái điểm là 21.580 điểm, có nghĩa là trên 21.500 là quá tốt rồi. Nasdaq là index của những công ty technology ngoại quốc, những công ty nhỏ nhiều hơn, là 6.387 điểm, cái đó index cũng rất tốt. Giá dầu thô rõ ràng là không thể vượt qua mức 50 và đã gọi là cứ ở cái mức 45 đô la lên xuống vài chục sen mỗi ngày. Giá vàng cuối tuần là 1.255 đô la một lượng vàng. Và đó là tổng kết của những cái stock index của cuối tuần ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, theo như Đỗ Phúc cũng được biết rằng cái dự luật healthcare của Thượng viện gần như không có cơ hội nào được thông qua. Và thưa giáo sư, như vậy thì tại sao điều này lại xảy ra? Và nếu nó xảy ra thì nó có ảnh hưởng như thế nào đối với tương lai chính trị của Đảng Cộng Hòa cũng như là vấn đề bảo hiểm sức khỏe cho hơn 20 triệu dân Hoa Kỳ, thưa giáo sư ạ?
Dạ, dạ vâng ạ. Dạ, thưa như anh nói đó, cái đạo luật của Đảng Cộng Hòa nó đã qua 3 cái giai đoạn. Giai đoạn đầu là một cái hình thức đạo luật để mà repeal Obamacare do Hạ Nghị viện đưa lên. Thì cái đạo luật đó đã thất bại là không đủ cái phiếu bầu. Thì Thượng viện sau một thời gian nghiên cứu vài tháng, trong một cái môi trường rất là bí mật, không cho ai biết hết. Cái điều này tôi cũng thấy cái ngạc nhiên, cái cách làm việc của họ. Ngay cả những thượng nghị sĩ cũng không biết. Đến khi họ tung ra, họ đưa ra, thì một số thượng nghị sĩ họ biết được một số những cái đạo luật đó họ không chấp nhận được. Mà Thượng nghị viện của Hoa Kỳ cần phải tối thiểu là 50 lá phiếu mới là thông qua. Và hiện giờ có sự chia rẽ rất lớn về cái đạo luật này ở trong Đảng Cộng Hòa của Thượng nghị viện. Sau khi cái đạo luật đầu tiên của Thượng nghị viện bị thất bại, bây giờ họ đưa ra cái version 2, có nghĩa là một cái đạo luật với cái thay đổi kế bên. Điều này trong tuần này đó cũng có nhiều cái sự chống đối, có nghĩa rằng lấy được cái số phiếu 50 nó gần như không có, họ có thể sẽ bầu vào tuần tới. Điều này nó quan trọng lắm thưa anh. Mặc dầu á, lúc đầu đó, khi lần đầu đó, những cái đạo luật mà về y tế của Đảng Cộng Hòa không đưa vô đó thì ảnh hưởng stock market nhiều lắm. Tại họ nói như vậy đó là Tổng thống Trump không đủ uy tín, Đảng Cộng Hòa chia rẽ, cho nên những cái chương trình kích thích kinh tế nó sẽ đi, cho nên ảnh hưởng stock market nhiều lắm. Nhưng mà sau 2-3 lần xảy ra như vậy đó thì giới đầu tư họ gần như họ phủi tay, họ nói rằng chuyện này không có ảnh hưởng gì cả, trước sau thì họ cũng thông qua. Cho nên mỗi lần những cái đạo luật này không thông qua thì cái stock market gần đây nó gần như không có ảnh hưởng, chứ không có như lần đầu. Và hiện tại đó, không thông qua là cái thật sự là cái điểm chính của họ đó là cái phía trung dung và cái phía bên hữu, có nghĩa là right, cái phía mà gọi là conservative đó, bảo thủ của Đảng Cộng Hòa, và phía trung dung đó, hai bên đó có những người họ thượng nghị sĩ họ không đồng ý. Họ rất lo ngại về cái giới hạn của Medicaid. Thật sự là Medicaid là một cái hình thức bảo hiểm sức khỏe để giúp cho người nghèo, nghèo thật là nghèo, của liên bang để trợ giúp của tiểu bang. Medicaid nó có nhiều dạng. Cái thay đổi đó là họ để lên cái cap, có nghĩa là cái giới hạn của cái mức mà chính phủ liên bang phải bỏ qua. Và thứ nhì nữa, họ rất là giới hạn cái mức gia tăng, mà không có phải là tiểu bang cho bao nhiêu thì liên bang bù đắp bấy nhiêu. Đó là cái điều giới hạn rất là lớn. Cái thứ nhì nữa đó là những cái đạo luật mà về bỏ đi cái đạo luật của Tổng thống Obama đó, có nghĩa là bắt buộc người dân phải đóng bảo hiểm nếu không bị phạt, những cái chương trình đó muốn hủy bỏ hoàn toàn thì lại không có. Cho nên nó gặp nhiều cái khó khăn lắm. Cái điều này nó ảnh hưởng rất nhiều cho bảo hiểm cho người dân, là tại vì hiện giờ đó người dân và ngay cả những hãng bảo hiểm đang đứng bên lề đường. Có nghĩa là đi tới cũng không được, mà đi lui cũng không được, không biết nó ra sao. Những hãng bảo hiểm họ nói rằng bây giờ không biết nó ra sao, họ đứng bên lề đường. Hiện giờ có tên 31 cái quận và 3 tiểu bang không có cái exchange để mà mua bảo hiểm. Những 31 cái quận đó không có hãng bảo hiểm bán. Và một số bảo hiểm nữa, hãng bảo hiểm đó họ nói là họ sẽ không tham gia, chỉ trừ cái đạo luật nó ra rõ ràng. Điều này nó ảnh hưởng, có thể lan rộng hơn, ảnh hưởng đến 20 triệu người đã có được bảo hiểm của Obama. Nhưng mà còn lan rộng hơn nữa đó là cái ảnh hưởng sâu rộng vào cái cuộc bầu cử của Hạ viện và Thượng viện sắp tới đây. Là tại vì đó, nếu mà họ nói rằng hiện giờ hai gọi là lưỡng viện quốc hội đang được kiểm soát bởi Đảng Cộng Hòa, mà họ lại không có thể đoàn kết, không có thể làm việc để thay đổi gì cả, thì có thể rằng những người thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ này mà mất phiếu thì đó lại càng ảnh hưởng nhiều. Nếu thật sự như Thượng viện và Hạ viện không còn là đại đa số của Đảng Cộng Hòa nữa, vì họ thấy rằng không làm việc hữu hiệu với chương trình bảo hiểm, thì nó tai hại vô cùng thật về cái kinh tế hay là tất cả mọi chuyện hết.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển sang một câu hỏi khác thì Nam Phương được biết rằng là công ty World Green và cái công ty là Riot thì muốn xác nhập lại với nhau, trị giá là khoảng là 9.4 tỷ đô la, nhưng mà bị Bộ Tư pháp bác bỏ và không cho phép. Không biết là nguyên nhân tại sao vậy, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, hai công ty đó thì mình biết rồi, họ bán thuốc đó với lại những cái đồ linh tinh ở trong nhà, Walgreens hay là CVS, ai chắc có một lần cũng đã mua đồ trong đó. Rite Aid nó cũng tương tự như vậy. Cái luật của Hoa Kỳ về antitrust á, và Bộ Tư pháp có cái trách nhiệm á, là không cho sáp nhập những cái quyền lực quá mạnh trên thương trường hay là trên những cái hãng bán lẻ. Ngay cả những hãng bán sỉ cũng vậy, hay là những công ty lớn sáp nhập lại, là tại vì khi mà có cái concentration của power hay là của cái marketing power đó, thì có thể là những công ty đó họ sẽ lạm dụng cái quyền của mình để gia tăng giá và không lợi cho người dân. Thì Walgreens và Rite Aid đều có tiệm, trên 51 tiểu bang đều có tiệm hết, nhưng mà họ không cho là tại vì họ thấy rằng cái những tiệm này họ bán giống nhau, họ gần với nhau và có những cái overlap, có nghĩa là có chỗ có tiệm này, tiệm này, tiệm nọ. Nhưng mà họ chống đối là tại vì sáp nhập lại. Nhưng tuy nhiên, nếu như mà họ nghiên cứu là giả sử như trong 51 tiểu bang, ví dụ đi, 10 tiểu bang là có sự concentration power rất nhiều của hai hãng đó, thì có thể họ sẽ chấp nhận, nhưng mà họ từ ra 10 tiểu bang này không sáp nhập được. Có nghĩa là sao? Công ty nào mà muốn mua đó là phải bán đi cái phần đó để không có cái quyền độc tôn, có nghĩa monopoly của cái market đó. Thành ra đôi khi đó Bộ Tư pháp họ phản kháng. Còn nhiều khi nộp một cái đơn như vậy đó thì khoảng mười mấy tuần cho tới 20 tuần đó, Bộ Tư pháp sẽ biểu quyết là cho phép hay không. Mà nếu họ phủ quyết đó thì mình có thể mình reapply lại, hay là xin phép lại một cách, một hình thức khác là chúng tôi muốn sáp nhập, nhưng mà khi sáp nhập chúng tôi sẽ bỏ bớt những cái chi nhánh này để bán cho hãng khác. Thì đó là cái chuyện trong M&A, có nghĩa là merger acquisition, thường hay xảy ra, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và để tiếp theo thì Đỗ Phúc cũng có một câu hỏi quay trở lại với vấn đề stock. Thưa giáo sư, thì tại sao hãng GA vẫn tiếp tục để cơ sở chế tạo ở nước ngoài, tức là ngoại quốc đó, trong khi Đỗ Phúc nghĩ là có một số cái công ty khác họ có cái khuynh hướng chuyển về Hoa Kỳ, và cái điều đó có gây cái trở ngại như thế nào, và đặc biệt là tại sao cái GA stock trong tuần này lại đi xuống, thưa giáo sư ạ?
Dạ vâng, thưa, thứ nhất là công ty GE là một cái công ty với cái dạng conglomerate. Conglomerate là như thế nào, là thì cái dạng mà conglomerate đó có nghĩa là cái tập đoàn đó mà rất là phức tạp đó, thì bây giờ ít lắm. Hồi cái thập niên 1970 hay là trôi về trước, cái hình thức cặp tập đoàn nó nhiều. Sau này những công ty nó gọi là nó được tổ chức là công ty nào làm một cái thôi, chứ không phải là tập đoàn. Ví dụ như công ty healthcare, hay là công ty về thực phẩm hay gì đó, hay là về quốc phòng, chế máy bay, chứ cái này là tập đoàn. Quý vị để ý coi, GE á, nó đa dạng lắm. Ngay cả những cái công ty trong cái hệ thống GE đó, nhiều khi mình không nghĩ tới. Ví dụ như mình xài microwave nè, mình xài oven nè, mình xài máy giặt với máy sấy nè, hay là mấy cái blender, mấy cái đồ xay trái cây cũng là có thể là GE. Mà cộng lại nữa là GE lại chế máy phản lực. Ví dụ như những máy phản lực cho máy bay đó họ cũng chế. Mà khi mình vô nhà thương có người thân đi check up mà, hay là đi CAT scan đó, là mỗi một cái máy như vậy là 1 triệu tới 2 triệu ở trong nhà thương. Cái máy đó để mình nó gọi là nó chụp hình rất rõ trong cái não mình, hay là trong bộ phận của mình, cũng là của GE. Thật ra nó phức tạp, nó to lắm, nó về hai tác dễ sợ lắm. Cái hệ thống đó nó rất ít, thành ra họ tổ chức đó, là những cái công ty đó, họ có những cái hãng chế tạo ở ngoại quốc rất nhiều. Khi mà có một cái hãng chế tạo mà với cái hai tác như vậy, nó mọc rễ ở địa phương đó rồi. Đã có những nhân viên họ đã huấn luyện, hay là những nhà bác học họ muốn từ quốc gia đến. Thành ra mặc dù Tổng thống Trump đó, lên tiếng gọi là lên án những công ty phải đưa về Hoa Kỳ, nhưng mà cái này không ảnh hưởng đến những cái công ty GG được, là tại vì nó mọc rễ rồi, đâu có phải gì. muốn dời là dời về technology, về thuế má, về gọi là nhân sự, nhân lực đủ thứ hết và tài năng nữa. Thành ra đó là cái lý do mà GG cái hệ thống họ vẫn ở ngoại quốc nhiều. Điều thứ nhì nữa, cái stock market của GG hiện giờ xuống đó, nó không liên hệ đến chuyện đó. Nó xuống là tại vì đó, cái một ông tổng giám đốc của GE trên 17 hay 18 năm gì theo tôi nhớ, bây giờ ông gọi là step down, có nghĩa là ông ra khỏi cái chức phận đó, và có một tổng giám đốc mới. Mà ông tổng giám đốc này đó, hồi xưa là ông là CEO của cái business unit về healthcare. GE như đã trình bày, nó có những cái máy về healthcare như CAT scan, những máy đó nó rất là lớn. Thì ông này lại là tổng giám đốc của GE. Thì hiện giờ đó, GE đó là một trong công ty lớn, nhưng mà cái stock của họ trong vòng 6 tháng nay nó không có gia tăng như là những công ty khác về technology. Nó gần như đứng bên lề ngoài. Đó là tạo nên cái pressure rất nhiều những nhà đầu tư. Họ nói tại sao tất cả công ty tech đều lên hết mà công ty này lại cứ trì trệ, cái stock không lên. Thì ông tân tổng giám đốc này, ông nói rằng phải đợi 4 tháng nữa, tại vì ông mới lên thôi, rồi ông sẽ chỉ định cái đường lối mới gì, rồi từ đó mới cho biết là như thế nào. Điều này đã làm cho giới đầu tư họ càng lo ngại nữa, cho nên gần đây cái stock nó xuống đôi chút là như vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và một câu hỏi tiếp theo thì không biết được rằng là tại sao Bộ Tư pháp và Cơ quan Giám sát Đầu tư ở bên Hoa Kỳ lại không cho phép công ty Alibaba mua cái công ty của Hoa Kỳ là MoneyGram. Thì hiện nay thì không biết rằng Trung Quốc mua hàng và đầu tư ở nước ngoài bao nhiêu vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, nói đến công ty MoneyGram thì là nó đến đến một cái kỷ niệm mà tôi đã làm giám đốc hành chính cho công ty đó trong một thời gian 3 năm. À, cách đây cũng hình như 5-7 năm rồi đó. Tôi làm 3 năm về giám đốc hành chính đó. Công ty đó lớn lắm, ở tại Dallas, 1.3 đến 1.5 tỷ đô la. À, công ty này đó là cái công ty giống như là quý vị nhiều khi không có để ý đến MoneyGram, nhưng mà khi quý vị đi vào những cái chợ như là Albertsons hay là ngay cả Walmart thì cái chỗ mà customer service đều có dấu hiệu của MoneyGram, họ chuyển tiền. Nó giống như là công ty chuyển tiền của Việt Nam vậy đó, hay là của Western Union vậy đó. Đó là công ty chuyển tiền, đó là một hệ thống ngân hàng. À, khi mà có những cái công ty như vậy đó, cái luật lệ và security để mà theo dõi người ta không cho phép rửa tiền đó. Cái danh từ mà mình hay dùng là rửa tiền, tại vì những người terrorist hay là những người buôn lậu hay những người làm tiền một cách bất hợp pháp đó, họ chuyển tiền qua cái hệ thống này rất nhiều. Thì cái luật lệ nó rất là khắt khe, cái IT department hay là cái ban của luật sư nó rất là vĩ đại. Nó công ty MoneyGram họ theo luật pháp Hoa Kỳ rất là kỹ, nhưng mà cũng không đánh được cái chuyện rửa tiền, nhưng mà luôn luôn bị bắt buộc. Nhưng mà bây giờ công ty Alibaba là cái công ty của Trung Quốc mà lại muốn mua cái công ty của Hoa Kỳ, giới hành pháp và luật pháp họ đều lo ngại hết. Họ nói như vậy nó xen vào cái hệ thống tiền tệ quá nhiều, và công ty Alibaba là có cái gọi là cái reputation là làm những cái chuyện bán những cái đồ không phải hàng hiệu, những đồ gian lận rất là nhiều. Và ông Chairman là Jack Ma đó, ông hiện giờ ông đang là một cái campaign về public relations, ông đến ông để gọi là tư vấn và ông entertain và ông gọi là muốn xoa dịu đi cái giới lập pháp và CEO. Hiện giờ cái đó là cái campaign của họ để cho phép họ được mua cái công ty MoneyGram này. Hiện giờ đó cái chiều hướng của giới hành pháp và lập pháp đó, họ rất là gọi là rất là lo ngại và lo âu và theo dõi rất kỹ cái sự sáp nhập hay mua bán của những công ty Tàu. Những công ty Tàu đó, hiện giờ chính phủ Tàu họ tuyên bố rằng á là năm rồi đó họ đã bỏ trên 260 mấy tỷ đô la để đầu tư ngoại quốc, có nghĩa là mua những công ty ở ngoại quốc. Mà trong 260 mấy tỷ đô la đó thì 60 mấy tỷ đô la là ở tại Hoa Kỳ. Thành ra họ rất là ngại, nhất là những cái công ty về electronic, về điện tử hay là về quốc phòng hay những công ty nào high tech đó, họ không muốn cho những công ty Trung Quốc. Cái điều này tôi rất là quan ngại.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và quay trở lại với vấn đề tiêu dùng của người tiêu dùng đi shopping hàng ngày đó thưa giáo sư. Dạ. Thì Đạo Phúc có một câu hỏi thế này là có thông tin cho rằng công ty Sia sẽ liên kết với Amazon để bán hàng của mình trên online. Tại sao công ty Sia đã có những cái thay đổi như thế? Và Đạo Phúc cũng thấy làm lạ là cái cửa hàng Sia vẫn có rất là nhiều nơi ở Hoa Kỳ này thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa tôi cũng thấy làm lạ như anh vậy đó. Là tại vì đó thưa anh, mình thấy là Sears ở đâu nó cũng có tiệm hết. Không biết quý vị còn nhớ không, nhưng mà cái thời mà chúng tôi qua Hoa Kỳ năm 1975 đó, thì Sears nó giống như Walmart bây giờ đó. Ở góc chỗ nào chúng tôi đi mua đồ chia là vô Sears thôi. Vô Sears thì ở đâu cũng là Sears hết, là tại vì nó nằm ở thành phố. Nó nằm ở những cái chỗ mà dân cư đông. Walmart ra đời đó, gọi là một cái strategy của Walmart ra đời là ngược lại, họ đã tiên đoán được cái chiều hướng của dân số họ ở ở ở ngoại ô nhiều và ra khỏi nhiều, cho nên họ Walmart họ tấn công vào cái hệ thống của Sears bằng cách họ mở những cái tiệm ở ngoại ô và ở chung quanh đai của thành phố, chứ không phải tập trung ở vào chỗ đông cư ở phố phường như Sears. Thì Sears có tiệm nhiều lắm, nhưng mà đại đa số là nó nằm ở những chỗ dân cư đông. Thì Sears có tiệm nhiều gần đây á, công ty này gần 4-5 năm nay rồi gặp khó khăn về tài chính rất nhiều và họ đóng cửa tiệm rất nhiều. Và như quý vị biết đó, những cái hàng hiệu của họ rất là chính là Kenmore, những cái hiệu như bạn như máy giặt, máy sấy đó, Kenmore nó tốt, nó bền mà nó vững lắm. Mà họ lại có tiệm đóng cửa tiệm nhiều thì tôi nghĩ đây là một cái thay đổi gần như là desperate move, có nghĩa là họ bí lối rồi. Tại vì bán đồ qua cửa tiệm nó không được. Tại vì khi như anh nói đó, khi xưa đã có cửa tiệm mà bây giờ lại bán online qua Amazon thì nó gần như là đi ngược chiều, cái gần như mình tự cạnh tranh lấy. Nhưng mà họ nói rằng thà là bán còn hơn là không bán. Thành ra thà là họ bán một mớ ở tiệm và một mớ online. Đó là cái hình thức là họ muốn có thể tồn tại được thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển qua một cái câu hỏi khác thì về cái vấn đề mà hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ thì đang muốn là ban hành cái luật pháp là giới hạn bonus quá cao cho những giám đốc và những tổng giám đốc công ty. Nhưng không biết rằng là tại sao vậy thưa giáo sư? Tại sao lại họ lại bỏ cuộc vậy thưa giáo sư?
À dạ, thưa đó là một cái điều đó mà thật sự đây đó là cái bonus của những tổng giám đốc và giám đốc của những công ty tài chính chứ không phải là những công ty, tất cả công ty.
Yeah.
Cái này nó bắt đầu là như vậy thưa cô, là cái đạo luật Dodd-Frank ra đời sau khi 2008 bắt đầu cái gọi là khủng hoảng về tài chính của những công ty ngân hàng. Những người giám đốc và tổng giám đốc này đó cho những nhà băng rất lớn Merrill Lynch hay là những công ty rất lớn đó, họ đưa công ty vào những cái con đường mạo hiểm, đầu tư vào những cái chương trình risky, cuối cùng là làm tan vỡ và hư hao mất rất là nhiều tiền cho giới đầu tư. Nhưng mà cái cách structure về bonus là những cái điều này lại cho họ lấy bonus cả triệu triệu hay cả chục triệu đô. Thành ra họ nói cái điều này là cái bonus là nó ảnh hưởng đến tâm lý và cách hành động của những giám đốc này. Đạo luật Dodd-Frank ra đời là để gọi là chống phá những cái practice mà nó không có ethical như vậy, nó không có đạo đức như vậy. Thành ra họ bó buộc là những cái công ty tài chính, nhất là ngân hàng đó, nếu mà đầu tư vào cái những cái đầu tư mạo hiểm, có nghĩa là risky investment đó, thứ nhất là không cho phép với cái tỷ lệ nào đó, và nếu nhiều nữa đó thì không được lãnh bonus dựa trên những cái điều này. Điều này đó nó đã thành công và đã thay đổi vì những cái công ty ngân hàng bây giờ, những công ty ngân hàng có những cái lợi tức lợi nhuận lên cao kỷ lục và đã cứu vãn được. Nhưng mà Tổng thống Trump mà không nói rằng cái thời đó nó đã qua rồi. Bây giờ cái Dodd-Frank nó quá khắt khe đi. Nó bó buộc nhiều quá, thành ra ngân hàng gần như không có làm gì được hết. Mà trong business thì mình biết rồi, phải có cái bảo hiểm thì mới có lợi nhuận được. Chứ nếu làm cái gì nó cho an toàn 100% thì ai cũng làm được. Thành ra cái lãnh đạo của Tổng thống Trump họ nói rằng bây giờ bớt đi những cái bó buộc đó để cho gọi là siết chặt lại đó. Nhưng mà bây giờ nó không thành công là tại vì khi mà nói đến bonus hay là nọ đó thì ảnh hưởng đến những cái người executive và cái nhóm lobby của thượng viện, hạ viện nhiều lắm. Thành ra ra đạo luật để mà bỏ bớt đi hay là bó buộc nhiều đó nó rất là khó khăn. Thành ra cái hiện giờ cái chiều hướng nó vẫn như cũ, nó không thay đổi gì hết thưa con.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thời gian chương trình thì không còn nữa, thì Nam Phương cảm ơn anh Đỗ Phúc đã cùng điều hợp chương trình cùng với Nam Phương, và cũng không quên kính chúc gia đình giáo sư và anh Đỗ Phúc thật là nhiều sức khỏe và vui vẻ, và Nam Phương xin được hẹn gặp lại vào lần tới ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào anh Đỗ Phúc, cô Nam Phương. Tuần tới chúng ta skip một tuần vì chúng tôi đi vacation, và xin hẹn lại 2 tuần nữa. Dạ thưa, kính chào.
Dạ vâng.
Dạ vâng, Đỗ Phúc cũng xin kính chúc giáo sư cũng như là Nam Phương và thính giả hai miền Houston cũng như Dallas một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, và xin được hẹn giáo sư vào lần nói chuyện sau.
Dạ vâng, dạ kính chào.